nhân của cổ làm sao thầy biết được, thôi cho tràng pháo tay luôn rồi đi xuống.
Đến đây thì xin phép thầy một phút thôi, chỉ quan sát nữa. Chúng tôi có đọc góp 3 mục trong cái văn nghệ vừa qua. Đó là chúng tôi sẽ đọc một vở kịch trong nghe mẹ là Phật thực thi lời Phật dạy. Mục thứ hai, tôi soạn lời viết tất cả những cảm tưởng, tâm tư tình cảm của chị em chúng tôi và cô như đồ phổ thành thơ. Thơ này phải thơ bài lạc đâu, mà thơ là phổ biến về tất cả nội dung của cái khóa chúng ta. Tiết mục thứ hai và tiết mục thứ ba thì chúng tôi có một dòng họ về là nghe đứt ruột luôn. Cô đó sẽ trình bày một bài ca Nam Bình, đó là ba tiết mục của chúng tôi và người phụ trách viết lời giới thiệu là tôi. Mời tham gia được.
Vâng, thầy cảm ơn quý cô, dạ, quý chị, dạ, dạ. Vâng, thì người ta nói văn tức là người á, thì nữ lưu bây giờ cũng có những người rất là giỏi, chứ không có phải là lúc nào cũng ở trong nhà lo chuyện gia đình. Người Nhật gọi người đàn bà là kanai, kanai tức là gia nội á. Người đàn bà chỉ biết việc trong gia đình thôi, ngồi ở cái nhà là người đàn ông phải biết. Ngày hôm nay người đàn bà Việt Nam có mặt khắp nơi trên thế giới rất là giỏi, nó tán dương cái tinh thần của quý chị cũng như là quý cô. Tôi nghĩ là văn nó phải thật với lòng người, một cái tác phẩm gọi là hay là tác phẩm nó thật. Nhưng mà dĩ nhiên không ai dạy gì mà viết thật 100% hết rồi, viết chừng 98% tới 99% là được rồi. Thì tôi cũng viết cái tác phẩm là Chuyện tình Liên Hoa Hòa Thượng, thì bây giờ ở Việt Nam đã dựng thành tuồng là Dương Kinh Thành dựng thành tuồng Kẻ Lướng và nghệ sĩ Úc Bạch Lan đang đóng. Nay mai quý vị sẽ có 19 cảnh của cuộc đời của Hòa Thượng Liên Hoa. Và bây giờ thì phải rút ngắn lại, dạ. Tại vì cô Úc Bạch Lan tôi có điện thoại nói chuyện thì cô nói là thưa thầy tội nghệ sĩ tại vì nó hát nhiều quá, nhưng mà chỉ cho trong hai cái đĩa này thôi, hai đĩa là nghe nói 2.5 tiếng hay 3 tiếng đồng hồ một cái màn cải lương như vậy thì cũng rất là đặc sắc. Thì những cây bút nữ thì ra mắt vào rằm tháng giêng, nhưng mà tùng tích thì đang sửa và đang nghệ sĩ, và hai người mà đóng hòa thượng thì Thành Liễu Đạt cũng như hòa thượng Giác Viên thì nghệ sĩ Úc Bạch Lan đó là đây là vai tăng can, là cố vấn của vua Gia Long cũng như vua Minh Mạng cho nên phải cạo đầu để đóng. Thành vạn chay một tháng mới đóng cái tuồng này, tôi nghĩ cũng rất là cảm động. Thì nay mai quý vị sẽ có một cái tuồng mà rất là dân gian, rất là lịch sử. Khoảng 200 năm về trước tôi có viết về cái câu chuyện tình này, chắc số quý vị đã đọc. Dưới ai đọc về chuyện tình Liên Hoa Hòa Thượng rồi giơ tay coi. Chừng đó là ít quá, quý vị nên đọc. Tác phẩm này mà phổ biến Việt Nam cũng rất là nhiều. Nếu bây giờ tuồng cải lương này phổ biến là khắp nước ai cũng biết hay. Giống như quyển Thốt Phòng Tục Lụy hoặc là Đường Xưa Mây Trắng của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Thốt Phòng Tục Lụy là ai dịch? Hòa Thượng Quảng Độ dịch, dạ, đúng. Tôi nghĩ là quý vị nên tập trung những cái gì mình đáng tập trung, và nên học những cái gì đáng học, và nên nhớ những cái gì đáng nhớ, thì nó sẽ đơn giản thôi. Mà ăn rau quả nhiều đó thì nó sẽ nhớ nhiều hơn. Còn người nào mà ăn thịt nhiều quá thì nó không có nhớ nhiều đâu. Cho nên quý vị bây giờ muốn không ung thư cũng nên ăn rau quả nhiều nữa. Vị nào mà mình nhất là Phật tử mà ham ăn thịt nhiều thì hôm nay tôi có xuống văn phòng tôi có coi đó, thì thấy ghi tên thập bộ tắc giới mới có 13 người thôi. Cho nên quý vị nào mà phát tâm thập bộ tắc giới đó nên ghi tên cho đủ 30 thì mới thầy mới tạo thành một cái giới đàn. Nếu mà chỉ có 13 người thì không được, nhưng mà quy tâm bảo thì có 19 vị. Tôi nghĩ gì cũng tốt. Vị nào mà không phát tâm thọ bộ tắc giới để cho cái lòng từ bi của mình nó tăng trưởng đó, thì nên phát tâm để cho đủ cái giới đàn. Quý thầy người ta tổ chức một giới đàn trang nghiêm cũng khoảng tiếng rưỡi đồng hồ. Kinh điển nó cũng vậy, nó cả một cái rừng đó, cả một cái rừng, phải nói là một rừng kinh điển. Nó khoảng 200.000 trang sách thôi chứ không có nhiều. Là thánh kinh của Phật giáo là như vậy đó. 200.000 trang sách. Trong 200.000 trang đó, những cái cốt lõi của Phật Pháp nó nằm trong đó. Thì mình phải giống như người đi vô trong biển, biển cả mênh mông, nhưng mình phải biết cái bờ bể nào mà mình đến. Thì sự tu học nó cũng vậy, đường đây đến cực lạc nó rất là xa. Nhưng mà nếu chúng ta biết thâu tóm lại thì nó cũng chỉ trong Lục Tự Di Đà thôi. Nhưng mà người biết thì chúng ta đi rất là nhanh, người không biết thì chúng ta đi rất là chậm. Thì hồi nãy mới nói về vấn đề lịch sử, sự Ấn Độ, cho nên chữ Vesak nó có nghĩa là trăng tròn. Trăng tròn thì không thể là ngày mùng 8 được, nhưng cái bài thơ tôi mới đọc cho quý vị nghe là chuyện mùng 8 tháng 4, cho đến năm 1963 là chúng ta vẫn cử hành mùng 8 tháng 4. Nhưng mà bây giờ đó thì Liên Hợp Quốc cái chữ Vesak có nghĩa là tam hợp. tức là ngày sinh của Đức Phật, ngày thành đạo của Đức Phật và ngày nhập Niết Bàn của Đức Phật tôi chức chung vô một ngày. Đó thì cho nên gọi là tam hợp. Bên Nam Tông cũng vậy, bên Bắc Tông cũng vậy. Cho nên tại sao chúng ta thấy lịch sử một khoảng, có nghĩa là trong cái thời gian đó vậy thôi. Mà lịch của Ấn Độ thì nó không có chắc chắn lắm. Thì qua lịch Trung Quốc thì tương đối là khả dĩ nó rõ ràng hơn. Việt Nam, Trung Hoa, Việt Nam, Đại Hàn và Nhật Bản thì người ta ảnh hưởng Trung Hoa. Nhưng mà khi mà những cái nền văn hóa mà qua Nhật hay Đại Hàn, hồi nãy tôi mới nói là mới đặc tính thứ nhất là đúng giờ của người Nhật, đặc tính thứ hai á là sạch sẽ. Người Nhật rất là sạch. Mà tôi nghĩ quý vị đã đi Nhật với tôi thì cũng đã biết, 85 người năm rồi tôi có dẫn đi Nhật ấy. Người Nhật rất là sạch. Người Việt Nam mình thì tôi mới đây có nghe Phật tử phàn nàn, xin nói anonym thôi, là có một vị nào đó lớn tuổi đi vào ở trong phòng tắm mà không có đi gọi là hát lớn vô trong cầu, mà là hát lớn trong cái nhà tắm. Quý vị biết hát lớn không? Tôi nghĩ người Việt Nam mình 4.000 năm văn hiến mà vậy là tệ quá, phải nói rất là tệ, xấu hổ lắm. Có nghĩa là ẩn danh thôi, nhưng mà quý vị nên ý thức cái vấn đề này. Thì mình là ở đây mượn cơ sở của người ta, không có trả tiền. Mình làm vậy lần thứ hai chứ không ai cho mượn hết. Cho nên quý vị cố gắng nhắc nhở với nhau. Mà người Việt Nam mình thì tự ái lắm. Nói tới thì buồn, nói tới thì giận, nói tới thì hờn, nhưng mà cái trách nhiệm cá nhân không có. Cũng như tôi thấy đôi dép quý vị đi vô tương đối là để ngay, nhưng mà có một ông bác ông có sửa cho ngay hơn nữa, tôi nói không, bác không cần làm việc đó, mỗi người phải tự để đôi dép của mình cho ngay. Quý vị đi nhà ga Tokyo mỗi ngày lên xuống 3 triệu người, nhưng mà tìm một cái tầng thuốc không, mảnh giấy vụn thì không bao giờ có đi nhà ga, nhưng mà không có thùng rác nữa. Thế thì hỏi chứ ta vứt rác ở đâu? Ai tầng thuốc hoặc rác gì đó là phải bỏ vào trong túi hết, tới chỗ có thùng rác mới bỏ vô. Còn người mình thì sao? Cái ý thức trách nhiệm cá nhân là chỗ này. Nếu mà ý thức trách nhiệm của mình mà cao đó thì mình sẽ thành tựu rất là nhiều hơn người Nhật đó. Chứ không phải là bằng người Nhật, tại vì mình rất là nhỏ. Nhật tôi nghĩ không có thông minh. Một người Nhật thông minh thì 10 người Nhật sẽ thông minh giống nhau, 100 người Nhật thông minh khá giống nhau. Nhưng mà mình 100 người Việt Nam đều thông minh 101 chuyện hết, thế cho nên chúng ta rất là giỏi. Thì trong cái trường hợp này đó thì cái sạch sẽ với cái tinh thần trách nhiệm cá nhân nó rất là quan trọng. Nhiều lúc tôi nói thì số mấy anh em nó sẽ, thầy lúc nào cũng ca tụng Nhật, thì tôi nghĩ ca tụng cái thiện chứ đâu ai ca tụng cái ác đâu. Không lẽ là tôi đi ca tụng cái ác? Cái ác trong thế gian thì đâu cần phải ca tụng, nó vẫn ác rồi. Mình ca tụng cái thiện để mình học hỏi theo cái thiện. Rồi thì cái thứ ba đó là cái sự tin tưởng với nhau. Sau khi tsunami của Nhật Bản, ai nói trúng tôi thưởng. Tsunami của Nhật Bản xảy ra vào ngày nào, tháng nào, năm nào? 11 tháng 3 năm 2011, tức là ngày tsunami của Nhật Bản. Khi chỉ trong một 15 phút xảy ra thôi là 15.000 người chết. Và tài sản của cải của các làng Sendai, Chiba, một số tỉnh ở miền đông của Nhật Bản là bị tiêu tan hết. Sau đó chính phủ Nhật người ta có vớt được 8.000 cái két sắt, trong đó mỗi cái két như vậy là có két không học nhận mở ra thì thấy có cả triệu đô la, 2 triệu đô la. Mà chỉ có 3.000 két sắt thì có thân chủ nhận lại, và 5.000 két sắt không có người nhận lại. Họ không có mất, tức là họ không có hôi của, mà trong từ điển tiếng Nhật không có cái chữ hôi của. Cho nên thì tôi cứ kể hoài câu chuyện. Mà ngày hôm đó có Hòa Thượng Quán Ba đi, Thượng Tọa Tâm Phương đi, rồi quý thầy bên Mỹ và quý thầy bên Âu Châu. Thì tôi có dẫn quý thầy vô trong một cái tiệm soba thì để ăn tối. Thì kêu 13 tô từ những vị ăn chay tương đối khó. Nhật không biết tiếng Nhật thì nó rất là khó tìm đồ chay, cho nên phải đặt đồ chay riêng. Kê 13 tô, mỗi tô khoảng 10 đô. Quý vị chiều hôm qua ăn cái gì đó, ăn bún ha, ăn bún ăn mì gì đó, cứ mỗi một tô như vậy bên Nhật là đại khái là 10 đô la vậy thôi. Nó cho nên vật giá nó cao là như thế nào ha. Thì sau khi ăn xong rồi thì tôi gửi cho cái bà chủ tiệm nó 150 đô, tôi muốn trả tiền. Tôi đem 150 đô ra. Thì bà nói là thưa thầy, có phải là thầy lộn không? Tại sao vậy? Thì bà nói là chúng tôi chỉ cần có 130 đô chứ chúng tôi đâu có cần 150 đô. Thì nó không, nhưng mà nó 20 đô này là tôi muốn cho tiền người bầu bàn. Và nó thưa thầy không. Nó thưa thầy là trong 130 đô này có tiền thuế và tiền phục vụ rồi, xin thầy lấy lại 20 đô này. Đó, họ là như vậy đó. Còn người Việt mình thì sao? Lấy thêm cũng đủ mà sao đó hả? À, cho nên quý vị thấy cái sự tin tưởng, không cho thì cứ lấy cái đó không sao, nhưng mà cái tánh thành thật, cái người Nhật nó là như vậy, họ rất là thành thật. Thành thật trong gia đình, thành thật ngoài xã hội. Nhưng mà có một điều là khi mà cực đoan quá đó thì nó cũng đi tới một cái chỗ lỗi lầm. Ví dụ như là chính sách Daitoa